Bài học ở trường mẫu giáo. Ở tuổi mẫu giáo, tôi học với một cô giáo rất khó tính. Luôn mách mẹ tôi là tôi phạm lỗi nọ lỗi kia, khiến tôi ghét cay ghét đắng việc đi học. Nhưng cô giáo mẫu giáo của con trai tôi thì khác với cô giáo ấy một trời một vực. Vào cuối năm học, tôi ghé qua trường cháu xem cháu diễn văn nghệ. Tôi lộn giờ nên đến sớm. Vì thế tôi đã được chứng kiến cảnh hậu trường, và có một điều khiến tôi phát hiện ra rằng mình chưa từng thực sự được đi học mẫu giáo. Cô giáo của con trai tôi tên Ferhim. Vóc người cô nhỏ nhắn, ăn mặc rất bình thường. Tai đeo đôi khuyên tròn to, miệng luôn mỉm cười. Cô đang đi từng nhóm giúp các em, thì có tiếng gõ cửa lớp. Một học sinh nhỏ thò đầu vào, rụt rè nói với cô. Thưa cô, em vào được không ạ? Cô Ferhim bước vội ra, cười đón nồng nhiệt. Chào Paul, dĩ nhiên là được chứ. Vào đây em, để cô giới thiệu với lớp. Cô đứng bên cạnh Paul, nói với lớp. Các em, đây là anh Paul. Anh Paul là học trò cũ của cô cách đây 2 năm. Hôm nay, anh Paul có một nhiệm vụ đặc biệt lắm. Phỏng vấn từng người trong chúng ta về một ngày tại trường mẫu giáo như thế nào. Chúng ta hãy ngồi lên thảm nhé. Paul với cái đầu chỉ cao mới đến hông cô Ferhim, nhưng được động viên bởi lời của cô, ra vẻ chững chạc người lớn, nghiêm chỉnh cùng cô đến ngồi nơi tấm thảm được dùng như bàn hội nghị của lớp, cùng với các học sinh khác ngồi quanh. Yên vị, buổi phỏng vấn bắt đầu. Paul ngồi thẳng lưng bên cạnh cô giáo, sẵn sàng đặt câu hỏi và ghi chép đúng như một phóng viên. Một tay cậu bé cầm cây viết chì lắm lem chì, các móng tay cũng đang thui bột chì. Một tay cầm tập giấy dày, sẵn sàng ghi chép. Các em bé mẫu giáo nín lặng hồi hộp theo dõi. Tôi muốn phì cười, nhưng cô Ferhim hoàn toàn nghiêm túc, coi đây là chuyện rất người lớn. Paul này, em định phỏng vấn như thế nào? Em có hỏi mỗi em một câu không? Em muốn thế nào? Lúc này nom Paul thật người lớn. Cậu bé nghiêm trang gật đầu tỏ vẻ rằng lời đề nghị của cô Ferhim là ý kiến hay. Cậu bé bắt đầu hỏi cô bé đầu tiên. Việc đầu tiên em làm là gì khi bước vào lớp? Dạ, em cởi áo khoác ra, mắc vào móc. Suy nghĩ một lát cô bé nói tiếp. Nhưng em chỉ mặc áo khoác khi trời lạnh thôi. Paul viết thật chậm trên giấy, rồi cậu bé phải để giấy xuống đất mới viết được. Tôi tự hỏi không biết thằng bé có viết nổi không? Dẫu sao, nó mới học lớp 2 mà. Cô Ferhim động viên. Câu trả lời hay đó, Casey. Và mặt cô bé Casey sáng rỡ lên khi nghe cô khen. Paul lại chỉ sang cô bé thứ hai hỏi tiếp. Em thích nhất sinh hoạt nào? Dạ, em thích nhất được dự tiệc sinh nhật. Nhưng nếu không có, thì nghe bản báo cáo thời tiết do các bạn làm. Cô Ferhim lại khen. Câu trả lời hay lắm, Anna. Rất có chiều sâu. Một lần nữa Paul lại bận rộn viết lách. Tôi cố nín cười, nong cậu bé đỉnh đạt như một phóng viên thực thụ của thời báo New York Times. Cứ thế, cậu bé rút từng câu trả lời của các em nhỏ. Cậu viết như điên và lật trang mới. Thỉnh thoảng cậu nói một câu đại loại như chờ chút để anh ghi lại. Tôi cố gắng lắm mới có thể nín cười, nhưng cô Ferhim thì không. Cô liên tục giữ vẻ nghiêm chỉnh. Nhìn nét mặt cô, có thể tưởng đây là một cuộc họp báo có tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia. Cuộc phỏng vấn của Paul càng tiếp diễn, các cô cậu bé càng tỏ ra thích thú quan tâm hơn, và các câu trả lời có suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nghĩ Paul có thêm một vài câu hỏi tự do mà cậu tự nghĩ ra qua kinh nghiệm đã từng học với cô Ferhim 2 năm trước đây. Cuối cùng, cậu bé hoàn thành nhiệm vụ. Nom cậu mệt thấy rõ. Tập giấy hết không còn trang nào trống và cậu bé cũng hết hơi như vậy. Nhưng cậu đầy vẻ tự hào. Các học sinh lớp cô Ferhim chú ý tập trung đến tận cuối buổi phỏng vấn. Điều này thật đáng ghi nhận. Paul đứng lên và cô Ferhim bắt tay bàn tay nhỏ lấm lem của cậu như đang bắt tay một người lớn. Nét mặt cô vẫn nghiêm túc và nồng nhiệt. Cảm ơn Paul đã chọn lớp cô để phỏng vấn. Cô nói như thể Paul có cả một lô các chọn lựa. Khi Paul dậm bước đi, thì cô nói thêm. À quên, Paul nhớ khi nào viết xong thì mang sang cho cô một bản, để cô đọc cho lớp nghe và lưu lại nhé. Tôi không biết Bôn có đủ sức biên soạn một núi thông tin ghi ra biết bao trên trang giấy như vậy. Và tôi cũng không chắc lắm là cô Feldham có nhận được một bài copy không. Không viết được thì lấy gì mà nhận. Nhưng về sau, khi xem xong màn diễn rối, chờ các màn khác, tôi nghĩ lại. Và tôi tin là có. Với vẻ thật sự tin tưởng của mình, cô Feldham là một động lực cổ vũ cậu bé hoàn thành tác phẩm của mình. Cô đã biến một cuộc giao tiếp bình thường thành một sự kiện đáng ghi nhớ, để sau này cả Paul lẫn các trò nhỏ mẫu giáo hôm nay của cô sẽ gợi lại mỗi khi nhớ về tuổi thơ của mình. Và tôi chạnh lòng nghĩ, phải chi xưa kia tôi có một cô giáo như cô Feldham. Tôi chưa từng được đi học mẫu giáo.